Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát thứ ba, tức là hôm bữa chúng ta học chưa có kỹ, tức là Bồ Tát Chỳ Thế. Phật bảo Bồ Tát Chỳ Thế, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Chỳ Thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ấy, vì có sao? Nhớ lúc xưa con ở nơi tỉnh thất, khi ấy Ma Ba Tần dẫn theo 12.000 thiên nữ hóa trang như trời đế thích, trống phách đàn ca lại đến chỗ con. Ma cùng quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng về một bên, con tưởng là trời đế thích. Thì đây hôm bữa chúng ta học nó sơ sài quá, bây giờ tôi chia sẻ thêm. Thì bây giờ chúng ta học kinh điển Đại Thừa, chúng ta phải có, lúc nào mình đọc vô kinh mình phải đánh một cái dấu hỏi là đây là Bồ Tát Chỳ Thế mà tại sao ma biến ra ông trời đế thích á, ngài không biết, đúng không? Mình phải đặt dấu hỏi. Thì như vậy những cái bộ kinh điển Đại Thừa hay là những cái lời chư Phật dạy, chư Tổ dạy á, là nhằm cho cái người tu hiện tại của mình. Đại chúng nhớ kỹ một điểm, chẳng hạn như đại chúng thấy là Tổ Ba Cúc Đa là tổ thứ mấy, tức là tổ thứ tư, đúng không? Tổ Ca Diếp là sơ tổ, đến tổ A Nan là nhị tổ, rồi kế là tổ Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư là tổ Ba Cúc Đa. Khi tổ Ba Cúc Đa giảng pháp á, thì Ma Ba Tần đến cúng dường cho ngài, cúng cái gì? Một chuỗi hoa giống như hoa anh lạc gì đó, sâu chuỗi anh lạc. Đó. Thì ngài thấy như thế để cho nếu mà ngài đeo vào là phạm vào cái giới cấm của nhà Phật, cho nên vì lý do đó cho nên ngài mới tặng lại cũng một cái chàng hoa mà biến thành ba cái xác chết. Thì lúc này Ma Ba Tần dùng nhiều cách đến nỗi mà phi hành lên trời đế thích rồi phạm thiên vương luôn, nhưng mà gỡ không được. Thì ông trời đế thích ông nói hả, té đâu thì phải từ đó mà đi lên. Thì Ma Ba Tần mới xuống mới đảnh lễ tổ Ba Cúc Đa tha thiết. Thì khi mà tổ Ba Cúc Đa gỡ ba cái thây chết xong rồi đó, thì Ma Ba Tần mới quỳ xuống xin trả ơn. Thì tổ Ba Cúc Đa nói khi mà tổ Ba Cúc Đa ra đời, tức là sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm thì tổ Ba Cúc Đa mới ra đời, thì không thấy được hình bóng của Phật. Rồi thôi Ma Ba Tần khi mà Đức Phật có mặt trong cuộc đời này thì lúc đó Ma Ba Tần đã có rồi, thôi bây giờ biến hiện cho coi. Thì Ma Ba Tần dạng khi mà con biến thành Đức Phật á, là ngài nhớ đừng có đảnh lễ, đảnh lễ con tổn phước. Ngài tổ Ba Cúc Đa nữa biết rồi, tôi biết ông là ma rồi, ai mà đảnh lễ không. Thì nói như thế thì tức khắc là thấy bên mấy rừng từ xa hình bóng Đức Thế Tôn và 1.250 vị tỳ kheo. Với cái lòng thành kính Đức Thế Tôn là đã dặn kỹ rồi đó, mà ngài cũng quỳ xuống ngài lạy. Khi mà ngài đảnh lễ thì ma nó biến hình lại thành ma, nói con đã nói ngài rồi, con là ma chứ không phải Phật mà cứ lạy, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng á, là khi ở yên trong tịnh thất, nhớ chỗ này, ở yên trong tịnh thất, ma biến, gọi là biến muôn hình vạn trạng để cho cái người tu, phải không? Cho nên thường thường để chúng thấy cái người tu của mình Ngày xưa đại chúng nhớ câu chuyện mà ngài Thanh Nghiên Hành Tư mới sai ngài Thạch Đầu đi đưa thư, đúng không? Mấy ông đưa thư đi về để cho cái búa. À, khi mà ngài Thạch Đầu đưa thư xong rồi đó, về trình ông thầy thì ông thầy ông mới duỗi cẳng ra. Ngay đó ngài nhận được cái yếu chỉ, thì lúc này ngài Thanh Nghiên Hành Tư mới nói một câu: ông được chút ít cái vốn liếng á ở núi mới được ha. Thành ra để chúng thấy người xưa người ta kiến tánh, người ta kiến tánh ta muốn hết dồn hết cái sức lực công phu ta tu đó, là ta mới ở rừng ở núi đó. Còn bây giờ mình á, mình chưa có kiến tánh gì hết, nhiều khi mình mới có sa di à, mới có chừng ước chừng ráo đó. Gần đây nhất là đại chúng thấy họ chạy lên họ nhờ tôi cái này nhờ kia, tôi nói không có được. Bây giờ là các tự nguyện cái mới xuất gia 1-2 năm vậy, bây giờ về nhà rồi cất cốc cất thất đủ hết rồi, bây giờ giáo hội ta làm khó làm dễ rồi, bây giờ đó rồi khóc lóc chạy chỗ này không được rồi chạy chỗ khác không được. Bây giờ cái quy định bữa nay giáo hội là nơi nào mà cất thất hay cất am mà nó không có giấy tờ, không có mà sự mà của bảo hộ của giáo hội thì mình ở cũng được, làm khó dễ đủ hết. À, chẳng hạn như ở dưới Bắc Bình đó, thấy không? À, có mấy cái thất họ dỡ gì, họ dỡ nắp hết còn để 4 cái vách. Hỏi sao để 4 cái vách? Thành nói người xưa Phật tu ở dưới gốc cây không có vách gì hết, rồi bây giờ họ để cho mình 4 cái vách là may lắm rồi, đó, thấy không? Mất cái nắp bị không có giấy phép, không có giấy tờ, nó cực gì đó. Rồi bây giờ đại chúng thấy ngày xưa mình ở trên núi á, gọi là ăn hạt dẻ uống nước suối, mà bây giờ hạt dẻ cũng có mà nước suối cũng có luôn. Chẳng hạn như ở Đà Lạt ngày xưa có những cái ngọn cái suối mà trong vắt mà uống rất là được, bây giờ uống là chết á. À, bây giờ uống là chết tại chỗ luôn, toàn là nước gì đâu không, nước thải nước gì đâu không, phải không? Bây giờ nước suối là cũng có mà uống luôn bị ô nhiễm hết rồi. Thành ra mình ở rất là cực. Thành ra để chúng thấy á, chẳng hạn như bây giờ mình ở yên trong đồ chúng một thời gian dài. À, còn khi mình ra làm Phật sự, tôi nói đại chúng một cái điểm này nè. Hôm bữa về khánh tế sư phụ chỉ định mỗi cái thiền viện, hết thảy là 7 cái thiền viện. À, mỗi người đứng lên thực lại. Thực lại là khi mình đi tu học xong rồi, mình ra làm Phật sự khó khăn như thế nào. À, thì là thiền viện mình là đầu tiên nhất. Thì tôi tình thật tôi thật là khi ra làm Phật sự cũng rất là khó khăn, nhưng mà do cái chỉ thị của sư ông dạy mình ra đây mình làm việc Phật sự, tuy rằng khó nhưng mà qua hết, khó cỡ nào cũng qua hết, nhờ cái sự hộ trì của Tam Bảo, nhờ cái sự pháp hóa của Hòa Thượng, cho nên mọi cái khó khăn đều qua. Nếu mà tụi tôi mà tự ý ra đây làm không có cách gì làm được, bảo đảm một câu điều đó luôn, phải không? Cho nên người xưa người ta có câu là sao? Hổ mà ly sơn thì hổ bại. Hổ sở dĩ nó có sức mạnh là nó nương lên núi, mà nó lìa núi nó xuống đồng bằng là chết à. 10 con hổ mà xuống đồng bằng chết hết 10 con. Ngộ vậy đó. Nó nhờ có sức mạnh là nó nhờ ở núi. Mà tăng á, mà mình lì chúng rồi là tăng thua. Đa phần á, hiện bây giờ là có một số quý thầy ra, mình thấy đừng có nói đâu xa hết, có những vị về thăm mình nè, về là mình thấy cái sắc tướng nó không còn nữa, cái sắc tướng nó mất hết đó. Từ cái cách mà ăn mặc, từ cái cách mà sắc tướng lòi thòi lết hết, không ra một vị tăng. Để mình nghiệm coi, phải không? Tại sao? Cho nên á, tại sao mà Phật mà thấy tỳ kheo mà ở trong chúng mà ngủ á, ngủ thôi nha, ở yên trong đồ chúng mà ngủ Phật cũng vui, mà ở riêng một mình đó nha, mà tinh tấn ngồi thiền Phật cũng buồn. Phải nghiệm cái điều đó. Cho nên đây á là Bồ Tát Chỉ Thế ở yên trong tịnh thất mà ma biến hiện ra cũng biết. Thì ma đây là gì? Chẳng hạn như có một số, có một vị thầy á, hồi xưa tu ở trong tự viện Đồng Nai này, qua bên này nè, phải không? Qua bên này về núi Bảy Tầng cất cái thất đó, cất ở đâu mất cái 3 tháng à, đó ma ba tầng đến. Nói ma ba tầng cho vui vậy thôi, cho lính coi, chứ mình không có cỡ, mình không có ma, Ma Ma Tần là phải cỡ là thứ thiệt à, đúng không? À, biến hiện ra một cái cô giáo. Cô giáo này rất là hiền, đúng không? Rất là dễ thương, đến cúng dường, cúng một thời gian cái 3 tháng sau đám cưới luôn, mong. Đó. Rất là nhiều, đúng không? Rồi á, đại chúng thấy á, tôi có quen một cái vị thầy ở Đồng Nai, ông kể. Ngày xưa hai huynh đệ học xong, rồi cái vị thầy đó là lui về Đồng Nai, rồi ở một cái chùa cũng đông đồ chúng lắm. Rồi còn các ông sư huynh, ông nói thôi, học xong hết rồi, thôi bây giờ ra đảo Phú Quốc á, tìm cái hang hay là cái cốc gì đó tu. Đó. Rồi cái ông sư huynh nào ông cũng quên bẵn luôn. Mà tôi quen thân cái quỷ này lắm, tôi không có kể tên ra, quên bẵn luôn. Cái ba năm sau cái quỷ ra đảo Phú Quốc để thăm ông sư huynh mình mà. Cái đi ngang qua cái tiệm giá xe đạp á, nhìn kỹ, ủa sao ông này giống sư huynh mình quá. Mà nhìn không có ra. Cái thằng hồi, phải sư huynh không? Ồ, ông kia ông khóc quá luôn, khóc như là đứa trẻ con. Hỏi sao mà ra nông nổi này? Nó là lúc mà ở trong một cái thất á, thì có cái con bé này, cô đến học sinh mà cũng bình thường thôi. Rồi ngày qua tháng lại á, gọi là tình sanh thì trí nó cách. À, bị nó nhiễm rồi không có hay. Bữa nọ cái thăm cái đúng cái trời mưa. Mình dùng cái từ xui chứ không phải nó xui. Tôi dẫn từng bước cho đại chúng thấy. Mình nói cái từ xui chứ thật ra nó không có xui. Đúng cái giờ khắc đó thì tự nhiên trời nó đổ mưa. À, đại chúng mà thấy mà ai mà thuộc những bài hát mà mưa rừng mưa gì đó. Ha? Mưa biển. Mưa ướt áo hết. Cái cô này cô lạnh quá. Cô lạnh cô run. Cái ông thầy ông mới cởi cái áo ra. Lấy cái áo nhà tu. Tròn ba quai rồi xong. Hoàng tục là bây giờ cái người tu mình ngộ lắm. Cái mình thọ hưởng của tính thí á, mình nói thật ra thọ hưởng thì phần thôi, cũng thọ hưởng vậy, nhưng mà sao tu từ nhỏ đến lớn ra biết làm gì mà bây giờ mà làm cũng được. Đó, ngày xưa mà tôi mà đi vào thường chiếu tôi công quả 8 tháng rồi, cái công ty tôi nó kêu tôi về làm lại, tôi đo không được. Đo gỗ, đo mét này đo không được nữa. Không được là không được, tháng hơn tôi vô thiền viện lại. Không cách gì mà ở được hết. Nghe không? Mình là có những cái tay nghề đó. Làm còn không được mà. Thấy không? Rồi bắt đầu rồi, xong rồi. Ông mới kể là ông khóc quá trời luôn. Đó. Rồi cái vị mà tôi quen là bây giờ chuẩn bị lên hòa thượng rồi. Thì như vậy qua cái phần này tôi nói đại chúng là cái xui chứ thật ra nó không phải xui. Ngộ lắm, cái nhân duyên nó ngộ lắm. Bữa tôi giảng đại chúng thấy á, mình ngộ đạo á, nó cũng đủ cái nhân và cái duyên. Nhân duyên nó hội đủ cái phước mà nó thù thắng rồi á, thì ngày giờ đó nó rớt xuống, ngộ lắm nó rớt xuống. Nó rớt cái hạt giống mà thù thắng á, thì tự nhiên mình nhìn qua cúc mình ngộ đạo. Thì mình trên cái cuộc đời mình nó có những cái chắc chở, gọi là cái nghịch duyên á, nó quấn nó chằng chịt hồi nào không biết. Thì đúng cái ngày giờ đó nó xuất hiện đúng lúc luôn. Mà nếu mình có cái túc duyên nhiều đời mình tu thì nó xuất hiện ngay khi mình nhập thất. Để chúng thấy nè, nó xuất hiện cái hạt giống đó ngay cái thời khắc mình nhập thất thì bắt đầu là mình biết rồi, thì mình phải làm gì? Thành tâm mình sám hối, mình tu tập. Cỡ ngày mà quốc sư Phước Huệ đó nha, mà nhập 3 năm mà đến năm thứ 2 á, những vị mà hòa thượng lớn kể đó là phải lấy dây xích cái thóc lại vậy nè. Đó, dễ đâu. Không phải. Là đến cái ngày, cái giờ, cái nhân duyên đó bắt đầu cái quả, cái nghiệp nó chỗ ra. Cũng vậy đó. Thành ra đại chúng thấy một cái điểm này nè. Đó. Mà khi mà chúng ta ở trong chúng. Phải không? Mình ở trong chúng nè. Là xung quanh này là các ngài kiết giới mình hết. Rồi mình. Chúng nó bao bọc mình. Mình ở yên thóc. Hoặc là mình ở yên thất thì có người lạ vô, ta phát hiện liền, tôi nói đi đâu. Tôi nằm đó mà ai mà lại tôi phát hiện đi đâu. Đuổi, đúng không? Còn mình ở một mình thì sao? Đó. Thành ra cái này là nhắc nhở cho mình nè, là Bồ Tát trì thế mà ma mà biến ra ngài cũng hay. Đó. Rồi một đợt xuất gia với tôi cũng vậy, có một cái vị này cũng siêng tu lắm. Tu thời gian cũng ra đảo Phú Quốc. ông ở cái thất ở dưới, còn cái cô, cái sư cô này á, thì cũng mới học nửa chừng nha, học cao cấp hoặc học nửa chừng cũng ra, rồi có cái thất ở trên. Rồi cái nhân viên sao biết cái ông bị trúng gió, phải không? Ông bị trúng gió cái đâu có người cạo đâu, rồi xuống cạo lần thứ nhất sao, lần thứ hai, lần thứ ba rồi lên đường luôn, nói theo. Rồi lên đường sao ra có được đứa con. Rồi bắt đầu hai người sống thì sao, đâu biết làm ăn gì đâu. Rồi lục đục xong đánh, đánh qua đánh lại rồi. Bây giờ cái cô này có cuốn gói có đi về Campuchia. Đó. Còn ông thầy này ông về miền Tây. Cho nên ở đây để chúng thấy á, mình chưa có phải cái gì hết, mình ở thất á, mà nhất là ở biển, thấy không? Ở cái vùng biển á, gọi là núi sông, à, biển không sâu mà núi không cao. Rồi ác có cái gì thôi tôi cũng bàn cái đó. Ai mà học dịch lý tự nhiên biết à, chỗ đó tu là không có được. Các vị thiền sư toàn là lên núi cao ta tu không cho đâu mà ở dưới đó mà không có hiểu đó. Cho nên mà cái người mà ở yên một mình mà không chưa phải là bậc kiến tánh á, người xưa ta nói là tăng trưởng lòng sân hận thêm lớn cái vô minh, ghê vậy đó, tăng trưởng lòng sân hận. Đến nỗi mà con chim mà nó kêu mình cũng bực tức luôn, ngộ vậy đó, thấy không? Và cho nên là ở đây là Bồ Tát trì thế mà khi mà ma nó biến hiện rồi đó là không có rõ đó, ngầm ý chỉ cho mình đó. Rồi thì khi mà Bồ Tát trì thế chỉ dạy cho Ma Ba Tần, tức là ông trời Đế Thích đó, thì lúc này á, ông Di Ma Cật ông đến, phải không? Tức là Bồ Tát Di Ma Cật đến. Thì khi mà Bồ Tát Di Ma Cật đến á, thì hôm bữa chúng ta học qua rồi đó, phải không? Ma Ba Tần mới trao 12.000 thiên nữ cho Bồ Tát Di Ma Cật. Bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật chỉ dạy xong rồi đó, thì bắt đầu Bồ Tát Di Ma Cật nói thiên nữ nè: các chị đã phát ý đạo rồi, có cái pháp để tự vui, chớ nên vui theo cái vui của ngũ dục nữa. Thấy không? Phát ý đạo, chỗ này mình học kỹ một chút. Như vậy là trên cái bước đường mình tu tập hay là trên bước đường mình công phu là mình nhớ lại cái duyên ban đầu của mình đi xuất gia. Cái duyên ban đầu không phải là tự động mình đến chùa đâu, cũng không phải tự động mình đến thiền viện, mà mình gọi mình phát cái tâm bồ đề mình từ vô thủy, bây giờ nó tự nhiên nó nảy mầm, nó sống dậy, gọi là phát ý đạo á, phải không? Mà khi mà phát ý đạo mình luyện mình ở trong dòng giáo pháp rồi á, thì chúng ta phải có cái vui của đạo thì cái ngũ dục mình mới lì. Còn nếu mà chúng ta không vui với đạo thì chắc chắn rằng chúng ta bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm đó. Cho nên là chớ nên vui theo cái vui của ngũ dục nữa mà phải vui với đạo. Cho nên á, trên bước đường mình tu tập á, đại chúng á, thấy gần đây nhất á, là giữa cái tinh thần của Nguyên Thủy và tinh thần Đại Thừa nó đang xung đột hơn mạnh một chút. Mà nếu mà chúng ta không nắm vững được cái giáo pháp hay là cái giáo nghĩa, hay là chúng ta tu tập mà chúng ta không có chứng nghiệm lập cứ, thì chắc chắn rằng chúng ta bị những cái dòng phái khác đánh bạc mình đó. Cho nên là chúng ta phải ráng tu tập như thế nào đó để chứng nghiệm vào trong giáo pháp này, giáo pháp này, thì chúng ta có một cái niềm tin kiên cố, không có một cái gì mà bứt phá được hết. Giống như mà ngài Đại Mai ấy, tin chắc là cái việc đó, phải không? Dầu cho mà nói chăng nói cuội nói gì mặc kệ đó. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy ấy, là chúng ta phải có cái vui của giáo pháp. Thiên nữ liền hỏi: thế nào là pháp vui? Đáp: vui thường tin Phật. Không? Tức là mình phải có niềm vui tin chắc. Tin chắc là Đức Thế Tôn ngày xưa từ giả tất cả để tìm ra con đường chân lý này, thì mình bây giờ cũng như thế. Mình bây giờ mình cũng từ giả hết tất cả, phải không? Từ giả hết thân bằng viễn thuộc, để mình tìm cái pháp vui và phải tin chắc một cái điều đó. Giống như là ông cấp cô độc á, ha, mà khi mà ông được Đức Phật chỉ dạy cho ông chứng vào con đường sơ quả rồi, ông tin chắc là Phật là một cái vị xuất thế gian đầy đủ những cái công hạnh viên mãn, cho nên ông ấy có niềm tin như thế, ông ấy làm gì? Mua đất lót vàng xây tinh xá, thấy không? Mà nếu mình tin là tâm mình nó lung lay liền, thấy không? Rồi sau này ông khánh kiệt rồi không còn một cái gì nữa, chỉ còn một bát cháo thôi. Phật đến ông cũng tin tưởng, ông cũng phát tâm, ông nói rằng gia đình ông thà chết đói ông vẫn cúng dường. Đó là tin Phật. Tin Phật cho nên có một cái niềm vui, có một cái niềm mà khinh an trong đời sống tu tập của mình. Còn mà mình không có tin cái chuyện đó, mình tin vân vơ nó cũng được, không đạt đến. Vui gì nữa? Vui muốn nghe pháp, tức là nghe giáo pháp mình có cái tâm mà khinh an, rồi có cái tâm an ổn. Vui cúng dường tăng, tức là mình cúng dường cho chư tăng á, mình rất là vui. Và cái vui đây là gì? Vui lìa ngũ dục. Lìa ngũ dục tức là tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì nè. Tức là những cái này ngày xưa mình dính mắc, mình dính mắc về tiền tài, mình dính mắc về sắc đẹp, mình dính mắc về danh vị, mình dính mắc về ăn uống, mình dính mắc về ngủ nghỉ. Còn ngày hôm nay mình có một cái niềm vui, cái niềm vui này đó chính tự thân mình tu tập. Ngày xưa mình ham ngủ lắm, phải không? Mà bây giờ làm sao? 3 giờ sáng mình dậy. Chẳng hạn như đại chúng thấy á, là nếu mà đại chúng mình không có tu tập dự bị, và khi mà cái việc nó đến mình quá giảm được. Hẹn như đại chúng thấy tụi tôi là phải tranh thủ, mình dùng cái từ là tranh thủ tu á, 2:30 là phải dậy rồi, súc miệng rửa mặt đâu đó rồi đó, là 3 giờ kém là mình phải ngồi thiền mình tu tập. Mình dùng cái từ là phải dự bị. Đại chúng thấy cái dự bị ngộ lắm, cái duyên nó đến. Hẹn như hôm qua tôi dạy cái trường thiền khóa 2 buổi sáng vừa dậy xong, thì tôi nghĩ là dạy phá 3 buổi chiều, mình tính trong đầu mình là 3 giờ xong mình về mình nghỉ, thấy không? Nhưng mà đùng một cái là em ruột cái cô sư cô Trân Nguyên bị mất cái ngặt điều đó, là ông nghĩ rằng ông không có chết. Ông nói ông có chết mà bị ông trẻ tuổi lắm, có 56, mà tại sao bây giờ cái chết nó gần đến? Chính cái điều đó của mấy điện thoại tôi nói là bây giờ thầy giúp giùm, đến khai thị nhắc nhở cho ông, thấy không? Rồi cũng phải chạy lên đó. Cái duyên nó đến mà mình không có dự bị gì. Dự bị đây có nghĩa là mình phải tu tập để có cái sự định tĩnh, mà có cái định tĩnh là sức khỏe của mình nó không có thoát ra. Đại chúng nghĩ là hôm nào mình lo lắng là sức khỏe mình xuống à? Đại chúng hiểu không? Nên cái tâm mình định tĩnh rồi bắt đầu mới có sức. Rồi mình tưởng rằng mình dậy xong rồi thì mình thôi mình nghỉ, chiều nay thôi mình nghỉ, đúng không? Đùng cái huynh đệ điện lên là má thầy đạo tâm mất. Chứ chiều mình phải chạy. Ví dụ, thành ra cái chuyện nó đến tới tấp. Đó. Rồi cũng chưa có mình giống như cái công việc cũng chưa có tha mình. Đó. Rồi sư phụ điện kêu thị giả điện là khi tụng kinh rồi xong rồi đó thì về thường chiếu nghỉ đến chi, mai họp ban văn hóa, thấy không? Cái công việc nó cuốn mà nó cuốn, nó không cho mình mà dùng cái từ mình sơ sẩy là mình chết, giống như đi trên băng mỏng. Đại chúng thấy á, tôi nói cho đại chúng một cái này nè, mình đừng có nghĩ rằng thôi tôi nhỏ còn huynh đệ nữa lo, đừng có nghĩ như vậy. Ngày xưa tôi là dạng dùng cái từ là đứng đằng sau hết, mà mới có bao nhiêu năm, biết không? Chưa tới 30 năm, gần 30 năm mà bây giờ đứng hàng đầu. Tại sao mình dùng cái từ là đệ tử của sư ông mình? Sư ông mình bây giờ thọ 100 tuổi rồi, thành ra hàng con mà 80 đi, 70 đi, rồi 60 đi, đi cũng muốn hết rồi. Thì bây giờ hàng cháo nó đôn lên, thấy không? Mà đôn lên á thì có những cái sự kiện gì mình phải lo. Chứ bây giờ nếu mà ngày xưa mà đệ tử của sư ông mà còn nhiều á thì những vị đó lo cho mình, đâu có nhúng vô chi. Đó, không? Cho nên á, đại chúng thấy á, mình khi còn là chúng, mình cứ tu cứ học để sau này làm cái viền mối của tông phong, chứ không phải mình nghĩ rằng á, tôi á, chắc không có làm gì đâu, chỉ là trầm cây nhổ cỏ, đừng nghĩ vậy. Trầm cây nhổ cỏ là cái phước, mà mình tu tập là cái huệ. Đại chúng thấy tụi tôi mà ra đây nhận biến đất mà không có phước thì làm được, mà không có huệ sao đi hoằng pháp lợi sanh, đúng không? Rõ ràng. Cho nên cái phước cái huệ là nó phải đồng đẳng, phải không? Có phước mà không có huệ làm lên được thiền viện ngộ vậy đó, làm nát bát à, nó không ra gì hết đó, phải không? Tôi nói cái huệ của thế gian thôi, chưa nói cái huệ của bát nhã. Mà trên cái sự hoằng pháp lợi sanh là phải phước, nhưng mà phải có huệ nữa. Có phước mình nói người ta mới hiểu, ta nghe. Có huệ mình mới biền biệt tất cả các giáo pháp. Cho nên cái này nó rất đòi hỏi cho cái đời sống tu tập của mình. Đời này mình tu chưa ra gì thì mình ráng cố gắng mình tu tập để đời sau, phải không? Chứ không phải là chuyện mà đơn thuần đâu, cái sự tu của mình. Nên mình phải bám. Bây giờ không có một con đường nào khác nữa, chỉ có con đường này tu tập thôi. Bây giờ mình phát những cái nguyện lực, đời này không xong đời sẽ tiếp. Đời này con giáo hóa chúng sanh không được, con phát nguyện đời sau, đời sau nữa. Đời chúng phải nhớ điều đó, phải không? Rồi, cho nên là rất là vui lì cái ngũ dục. Rồi, vui quán ngũ ấm như quán tạc. Ngũ ấm là gì? Đó. Ấm là che đậy nhớ nha. Quẩn là nè. Cái gì? Năm quẩn này năm ấm nó khác nhau giống nhau. Đó. Thì chúng thấy nè, năm quẩn. Một là gì? Sắc, đúng không? Thọ, tưởng, hành, thức là năm quẩn. Còn năm ấm, cái từ mình học chữ Hán, cho nên đại chúng phải học chữ Hán. Hán cổ á, ấm tức là nó che đậy. Nhớ nha, nó che đậy trong cái thân phận của kiếp người. Giống như đại chúng thấy là Tôn Ngộ Không bị năm ngọn núi địa, mà năm ngọn núi nó không phải là năm thủ quẩn, mà năm ấm. Năm ấm nó che, nó lấp. Mà khi năm ấm này nó che, nó lấp, nó làm cho mình mê muội, mình muốn cưỡng để mình phấn đấu, mình đi lên. Mà bị cái gì? Bị dùng cái từ là một cái lá bùa dán lên cái hết nhúc nhích. Mà cái lá bùa này gọi là căn bản vô minh. Mà muốn gỡ cái lá bùa này không ai gỡ được, mà chỉ có tam tạng. Tam tạng tiêu biểu cho văn, cho tư, cho tu, cho giới, cho định, cho tệ, mới gỡ được cái căn bản vô minh. Vậy đó. Ông Ngô Thừa Ân rất là hay, thấy không? Để chúng thấy mà khi mà cái ngọn núi mà nhúc nhích đó, thấy không? Rồi mấy ông thần núi mà vô trình Thế Tôn là bây giờ con khỉ nó muốn bứt ra. Thì Thế Tôn cười, đưa một cái lá bùa cho Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan. Thừa chỉ Phật lệnh, thánh chỉ á, dán lên cái đứng cứng ngắc luôn. Đó không? Mà sau này muốn gỡ cái này là phải ai? Là tam tạng, phải không? Cho nên bước đầu mình phải nhờ văn tư tu, rồi cuối cùng phải gì? Tam vô lậu học á. Cái kia là tam huệ học, còn sau là tam vô lậu học, là phải nhờ giới, nhờ định, nhờ tuệ mới phá được, gọi là căn bản vô minh. Rồi nó chia, nó đẩy mình. Đó. Giống như gì? Quán tặc. Rồi giặc, mình dùng cái từ là giặc, mà giặc giặc quán của mình á, thù á. Giặc thù nhiều kiếp của mình á. Rồi mình cái vui, mình vui mình quán bốn đại như rắn độc. Mà sư ông dạy sao? Rắn hổ đất, nước, rắn hổ gió, hổ lửa. Mà kinh Niết Bàn Phật dụ như là bốn con rắn á, mình nuôi trong cái rương. Mà cái ông nuôi rắn này ông điều phục như thế nào đó để cho bốn rắn mạng sống hòa hợp, nó đừng có quậy. Mình hàng ngày mình tu tập, mình trưởng dưỡng cái thân này để mình làm gì? Điều hòa cho cái thân thể này đừng có bệnh hoạn, để mình tu với gì hết đó. Đó, giống như con rắn độc mà sơ hở là nó cắn mình đó. Vui quán nội nhập như xóm làng, vui giữ gìn ý đạo, vui làm lợi ích cho chúng sinh. Đó, tức là mình làm cái gì cho chúng sanh họ vui thì chính cái niềm vui đó nó là cái chất liệu sống để trên bước đường tu tập mình nó thuận chút, để chúng nhớ điều đó. Thì như vậy là chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta chế tác năng lượng mình mong mỏi cho tất cả chúng sanh đừng có bị quán tạc, đừng có bị giặc cướp, đừng có bị lửa dữ quăng quăng. Đó là ngay trong giờ phút đó chúng ta chế tác cái năng lượng. Mà chính cái chế tác năng lượng này thì đòi hỏi là mình phải có nhiên liệu, phải không? Bây giờ mình chế tác năng lượng mà không có nhiên liệu cũng thua. Thì cái nhiên liệu là gì? Là cái sức tu tập của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Ví dụ, hay lắm. Cho nên bữa tôi coi, tình cờ tôi coi trên cái mạng á, là có một vị giảng sư, vị đó giảng là mấy cái ông bắt chuyện á, là mấy ông bị chuyện đi chứ làm gì mà có là mẹ tôn giả Mục Kiền Liên rớt trong loài ngạ quỷ, rồi ở đây á, tụng độc cái bốc hơi xanh là lên cõi trời. À, nhưng mà họ không có hiểu cái chỗ nào để chúng nhớ câu chuyện đâu. Bây giờ mình không có nói là câu chuyện bị đặt gì, mình không có nói, không có bàn nữa, mình bàn cái khúc này nè. Khi tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình khổ như thế, cho nên dùng cái sức thần thông đưa cho mẹ cơm, bà khởi một cái niệm tham, một cái niệm sân, một cái niệm si mê, một cái niệm bỏng sản, cơm bốc thành lửa về bạch Phật. Phật nói có sức ông, giàu cho ông có hiếu cách mấy mà sức ông có đủ. Rồi thôi bây giờ 3 tháng chuẩn bị xong nè, toàn chúng tăng tu tập ở trong núi, trong rừng mà toàn thánh tăng không. Ông mời về. Với sự trợ giúp của Đức Phật, đại chúng thấy một mình Phật là đủ rồi, huống chi là các vị mà thánh tăng. Thì khi đó các ngài nhập định, các ngài chế tác cái nguồn năng lượng, đơn giản dễ ợt ha. Khi đó các ngài là chế tác cái nguồn năng lượng á, thì cái làn sóng năng lượng thì bà đã bắt được cái năng lượng đó. Bà cảm thấy tại sao ngày xưa mình làm cái việc này mình hổ thẹn với sanh thiên, dễ ợt ha, thấy không? Cho nên là khi mình đến mình khai thị cho một cái người mất, là lúc đó mình đừng có khai thị liền, mình nhắm mắt, mình dùng cái từ là nhập định đó, buông hết tất cả các duyên, dùng cái năng lực của mình tu tập, mình chế tác đến cho cái người mất, giống như mình đang nói chuyện với họ chứ mình đừng nói chuyện xung quanh nữa, giữa mình và họ là một thực tại duy nhất, bắt được cái làn sóng đi. Thì như vậy là muốn được như thế là mình phải tập hàng ngày. Để chúng mình trước khi ngồi thiền tôi chỉ cho đại chúng, bỏ ra 5 phút tập chế tác năng lượng, nó có từ từ ít. À, như ngày xưa để tụi tôi mà học quả thực á, là cái cây đèn cày đây rảy nó không có tác. 5 tháng rảy một cái là tác, cây đèn cày để tác liền, mà mới tập là nó không có tác, thấy không? Thì mình tu tập như thế. Ban đầu là chúng ta tập là tập trung tư tưởng để chúng ta chế tác năng lượng mới đơn khúc ra. Đến thời gian là cái tâm mình á, giữa vũ trụ vạn hữu là một luôn chứ không phải hai nữa. Vừa chế tác là có liền, vừa chế tác là có liền. Mà bằng chứng nhất là tôi đã từng giúp nhiều người tôi biết, có chứ phải không? Thấy không? Huống chi là Đức Phật. Đó, thành ra đây là khi đó mình làm lợi ích cho chúng sanh bằng nhiều mặt, nhiều cách thức, mà chính mình làm cái đó là nó tăng trưởng cái phước lực của mình. Đó, tăng trưởng phước lực này lạ lắm, mình không hiểu được. Để chúng thấy cái mùa dịch đó là, mình nói thật luôn là tất cả mọi nơi đều đứng hết, cứng ngắc luôn. Có nhiều chùa ta nói là không có gạo, có nhiều chui đó. Bằng chứng nhất là ở đây mình lo đủ hết, rồi mình lo từ thiện nữa. Rồi cái nhóm của tôi là cái nhóm của tôi gọi chia sẻ sự sống á, họ gom tiền rất là nhiều, họ mua máy thở, họ làm đủ hết, mà mình vẫn túc tắc xây dựng giảng đường xong, thấy không? Nếu mình mà không có cái phước đời trước hoặc là đời này nó cộng chú lại thì mình làm không được. Nó nhỏ nghiêm có gạo ăn luôn chi, cũng chi mình cho người khác. Và cái thời buổi này cái kinh tế nó khó khăn nữa mà mình tại sao mình tu học được an ổn, là mình phải là trân trọng cái điều và phước lực đời trước và đời này mình tạo. Cho nên mình làm cái lợi ích chúng sanh, người ta nói gì kệ mình còn vẫn vui mình làm. Làm để sao đúng cái trọng tâm của mình. Cái đời tu mà mình mà không có phước là làm được cái gì đó nha, đừng có tưởng. Đời tu mình đừng có tưởng là mình nói là tôi là người tu, là tôi mở cái móng là người ta cúng, không có đâu. Nếu mình thiếu phước, nếu mình hụt phước, chứ không phải là ai muốn làm thì làm đâu, biết không? Thành ra mình hiểu được cái ý này rồi, thì khi mình ở trong chúng là mình làm cái gì cho chúng được an ổn, được tịnh lạc là mình nên làm. Mà cái gì làm cho chúng đau khổ, bức bách đừng có làm. Vậy thôi, đơn giản lắm. Mà tôi đã, cuộc đời tôi trải qua nhiều thiền viện, tôi thấy như là trên lòng bàn tay. Những vị nào mà làm cho chúng đau khổ, bức bách, khó chịu, tu 26 năm vẫn hoàn tục ra đời, ghê vậy đó. Chứ đừng có tưởng là nó là tu lâu đâu, không có đâu, thấy không? Cái này là mình khó nói lắm. Vì khi mình làm cho cái người tu mình, cái đời sống họ bức bách, họ khó chịu, không được an ổn, phước mình mòn, nó giảm từng bước, nó giảm dần. Đại chúng phải nhớ điều đó. À, cho nên cái này nó là vui, mình làm lợi ích cho chúng sanh. Kinh Tăng Nhất A Hàm viễn 27, Phật nói năm cái sự bố thí làm lợi ích cho chúng sanh được cái phước lớn thù thắng. Một là mình làm cái nhà mát để cho họ đục mưa và nắng. Hạn như bây giờ mình làm những cái nhà mà trời mưa họ vào họ núp và trời nắng. Thứ hai nữa là gì? Tạo cái rừng cây, thấy không? Tạo cái rừng cây có nghĩa là mình tạo cái môi trường, cái sinh thái cho một cái vùng này, một cái xứ sở này. Đại chúng thấy ngày xưa ở xung quanh này mình ốm nổi rồi, nó nắng khủng khiếp luôn, thấy không? Rồi bây giờ mình đến đây mình tạo tất cả những cái rừng cây. Mà nhờ được như thế cho nên ngày xưa người ta nói ở đây làm ruộng được, mà bây giờ làm được, thấy không? Cho nên cái đời sống mà tu tập của mình nó lợi ích nhiều mặt lắm mà mình thấy được. Còn mà mình tu ở nhà thì nó không có, ngộ vậy đó. Mình dùng cái từ nó cộng chú là cái năng lượng chung, nó tạo ra một cái môi trường, một cái sinh thái, thấy không? Đó. Thứ ba là tạo cầu nè, bến nè. Đó. Thứ bốn là tạo ra thuyền to đưa người qua sông. Thứ năm là xây dựng phòng nhà cho người lỡ đường tạm trú, thấy không? À, năm điều đó. Kinh Chư Đức Phước Điền Phật dạy có bảy pháp làm lợi ích cho chúng sanh được gọi là Đại Phước Điền, được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Một là xây dựng tháp Phật, tăng phòng, nhà cửa cho chúng tăng ở, thấy không? Nghĩa là mình có đủ điều kiện là mình xây tháp hoặc là xây phòng xá cho chư tăng ở. Thứ hai á, lập vườn cây ăn trái, ao tắm, cây cối mát mẻ. Thứ ba á, là thường bố thí thuốc men cứu chữa các bệnh. Thứ bốn làm thiền chắc chắn để cứu quốc nhân dân. Thứ năm bắt cầu làm đò để đưa người yếu đuối. Thứ sáu là đào giếng bên vệ đường cho người khác uống. Thứ bảy là tạo lập cầu xí giúp người có chỗ tiểu tiện. Đó, những cái việc này là chúng ta ở đây chúng ta thực hiện được hết. Mình đã thực hiện qua hết rồi, đại chúng cùng cộng hưởng cho nên mình mới an ổn, mình tu qua những cái trận đại dịch. Chứ nếu mà không có cái này là rất là khó, chứ không phải dễ đâu, thấy không? Rồi gì nữa? Vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng. Đó. Nên tại sao mà đại chúng thấy là mình trồng ở đây, trồng ổi, trồng sầu riêng, trồng mít, mà vừa đầu mùa tôi nói là phải hái, ở đây chưa được ăn, là mình phải đem và mình cúng dường cho sư ông, sư phụ thường chiếu, phải không? Mình tạo cái phước. Bây giờ mình chưa làm lợi ích gì bao nhiêu hết cho các ngài, thì chỉ có cái đó là mình trả cái công ơn các ngài dạy dỗ thôi. Đó, cho nên là mình rất là vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng. Mà vui này gọi là gì? Gọi là kính điền. Còn mình tạo lập rừng cây, nhà cửa, rộng bố thí cho nhân dân gọi là gì? Là phước điền. Những người bệnh tật, đói kém, không có đủ điều kiện mình giúp đỡ gọi là bi điền. Thấy không? Rõ ràng như vậy thôi.
Đó. Do đó những người nào mà thích làm lợi lạc cho chúng hữu tình,
tức là kinh U Bà Tát giới cái quyển 4 có ghi ấy,
sẽ được năm điều lợi ích lớn. Một là chẳng xa lìa tất cả thánh nhân,
lúc nào mình cũng gần gũi hết á, không có xa lìa đời này và đời khác.
Thứ hai á là tất cả chúng sanh thích thấy mặt và nghe tên mình.
Nếu mà chúng ta làm lợi lạc cho chúng hữu tình, nếu mà chúng ta chế tác năng lượng cho các loài hữu tình, thì người ta rất là thích thấy mặt mình, rất là thích nghe tên của mình. Đó.
Thứ ba, lúc vào chỗ đông người, tâm không có sợ hãi. Thứ bốn, được danh tiếng tốt. Thứ năm, là trang nghiêm bồ đề, năm pháp thù thắng này.
Nếu mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh, làm cho chúng sanh được an ổn.
Đó. Vui giữ bền giới lực. À, tức là năm giới, 10 giới, 250 giới mình giữ được trang nghiêm, được thanh tịnh. À, kế là gì? Vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui lìa cấu nhiệm tỏ sáng trí huệ, vui rộng phát tâm bồ đề. Đó, thấy không?
Nếu mình tu tập mà mình không có rộng phát tâm bồ đề thì đường trước nó khó khăn lắm. Nó giống như là trăm gai mà mình đi, còn mình phát tâm bồ đề giống như là mình mang một đôi dép. Tôi thường nói á, một cái hòn sỏi ném với biển đại dương nó chìm, một hòn núi lớn ném với biển đại dương không chìm. Tại sao?
Vì cái hòn núi lớn có một chiếc thuyền nâng đỡ. Bồ đề tâm cũng như thế,
ngộ vậy đó. Phát bồ đề tâm rồi á thì nó gắn chặt từ đời này qua đời khác, mà có bồ đề tâm thì nó gỡ rối những lúc mình gặp những cái chuyện gọi là bất như ý, nhờ bồ đề tâm mới gỡ.
À, cho nên trong nhập bồ tát hạnh, tôn giả Tịch Thiên ca ngợi về bồ đề tâm: đức hạnh rất yếu ớt, trước sức mạnh điều xấu, chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững.
Tức là cái đức hạnh của mình nó còn non còn yếu. Để chúng thấy mình trồng cái cây đi, không bảo vệ nó chết, không tưới tẩm nó chết, không săn sóc nó chết, mà mình tưới tẩm nó, mình bảo vệ nó, thì giống như bồ đề tâm cũng như thế.
Đó. Trải nhiều kiếp tư duy, Phật thấy tâm bồ đề có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sanh thoát ra ngồi biển khổ.
Tức là trải nhiều kiếp tư duy á,
Phật thấy cái tâm bồ đề này
có công đức rất là vô lượng, cứu chúng sanh thoát cái biển khổ sanh tử.
Đó. Vui hàng phục chúng ma.
Tức là một là gì? Một là bệnh ma. Ai cũng bệnh hết đó, mà mình bệnh mình tìm cách mình chữa trị đó, tìm cách mình uống thuốc nó trong cái buồn khổ, là hàng phục nó.
Gì nữa?
Kế là gì? Tử ma, tức là ma chết.
Kế là gì? Là phiền não ma. Kế là thiên ma, tức là mình rất là vui hàng phục chúng ma. Vui dứt các phiền não, vui nghiêm tịnh cõi Phật.
Thấy không? Mà bây giờ muốn nghiêm tịnh cõi Phật là gì? Là trước tiên nhất là mình phát tâm. Phát tâm làm cái việc gì đó, phát tâm tu tập. Khi mình phát tâm làm một cái việc gì đó, phát tâm tu tập, thì mình phải lập một cái hạnh. Không lập hạnh là làm được. Lập cái hạnh là chỉ mình biết thôi. Mà cái hạnh này dầu cho mà người ta nói là gươm mà để ngay cổ mình vẫn không bỏ cái hạnh của mình. Mà lập hạnh kiên cố thì mới gọi là trang nghiêm cõi Phật. Khi lập hạnh là gì? Thực hiện và hành động theo theo cái chỗ mà lập hạnh của mình.
Đó. Vui thành tựu tướng tốt mà tu các công đức.
Đó, thấy không? Phật được 32 tướng tốt, 80 vị đẹp là nhờ gì? Ngài tích tụ vô lượng công đức. Cho nên để chúng coi kinh Thập Thiện, thấy không? Phật nói sao? Này Long Vương, ông thấy Như Lai không? Tướng hảo trang nghiêm, ánh sáng trùm khắp, dẫu cho trăm ngàn phạm thiên cũng không có đủ ánh sáng này. Vì sao? Vì Như Lai từ vô lượng kiếp tu thiện pháp. Các vị Đại Bồ Tát cũng như thế, Thiên Long Bát Bộ cũng như thế. Còn ở đây nè, chúng sanh ở trong cái biển lớn này do tâm niệm bất thiện cho nên hình sắc xấu vậy thôi
ha. Đó,
vui trang nghiêm đạo tràng đó, thấy không? Đó, vừa rồi đại chúng thấy mình cái mình mở ba khóa tu á, về á, sư phụ một chiếu là tất cả người ta đồn ra, người ta họ nói là ba ngày, ba ngày mà họ tu tập rất là trang nghiêm là nhờ cái gì? Nhờ đi kinh hành dưới rừng cây, không? mình dọn dẹp rừng cây, mình làm cho cái đạo tràng này nó trang nghiêm, nó sạch sẽ, là đó là mình ngay cái nhân mình tạo thì chắc chắn cái quả nó đến vậy thôi. Mà tất cả mọi người đến ta tu tập, ta trang nghiêm, ta thanh tịnh, ta an vui là cái công đức mình đầy đủ
đó.
Mà vui nghe pháp thâm diệu mình không có sợ hãi, vui tam giải thoát chẳng vui sai lúc
đó.
Vui gần bạn đồng học đó, tức là những người mà cùng chung chí hướng với mình. Là chúng tôi nói là anh em ruột cũng bằng luôn. Tại sao anh em ruột đâu có cùng chung chí hướng mình, thấy không? Mà còn này là cùng chung chí hướng tu để thành tựu quả vị Phật, gần gũi bạn lành mình rất là vui. Ngày hôm nay là mình đã gặp được bạn lành, thầy lành bạn tốt, mình ráng gìn giữ để mình tu tập
đó.
Vui giữa đám người chẳng phải đồng học mà tâm không chướng ngại đó, thấy không? Thì bây giờ làm sao, thấy không? Ngày như bây giờ mình ở một chúng này, ví dụ tôi nói ví dụ thôi, thì chẳng lẽ huynh đệ chống mình? Bây giờ đừng nói ai với tôi nè, mà khi mà tôi ở này ai chống trái gì tôi đâu. Nhưng mà khi mà tôi đi ra làm các việc Phật sự sẽ chắc chắn rằng có nhiều người chống trái làm cho mình khó chịu, mà mình thấy bình thường cái gì hết, vượt qua cái chướng ngại. Nên bằng chứng nhất là mình nói bây giờ ví dụ thôi. Chẳng hạn như bữa là cái ngày lễ Du Lan toàn viện, thì mình đã dặn cái ông MC rằng là giới thiệu cái vị này ngày xưa ông làm trưởng ban cho sự huyện. Thì bây giờ ông nghỉ rồi thì phải giới thiệu ông là nguyên, nhớ nha, nguyên trưởng ban chi sự huyện Hàm Tân. Ông lên ông giới thiệu, mà ông giới thiệu là trụ trì chùa đó thôi. Thì cái ông này ông bức xúc quá, ông chịu không nổi, ông mới nhắn lại. Ông nói là mấy ông á nha, mấy ông là ban chi sự huyện Hàm Tân là quân ơn bội nghĩa, nói thôi không còn gì hết. Mà mình nhìn lại mình đâu có thọ nhận cái gì đâu, nhưng mà mình không có chướng ngại là mình không có phiền não. Chúng hiểu điều đó, mình không có phiền não. Chính ngay không có phiền não mình vượt qua cái chướng ngại đó. Cho nên ở đây nói nè, vui giữa đám người chẳng phải đồng học, họ không phải đồng học với mình, họ cũng phải là tông môn pháp phái gì, mà tâm mình không bị phiền não, không bị làm cho mình chướng ngại. Mà đại chúng nhớ nè, mình nghiệm thôi nha. Hẹn như trong cái buổi họp mình có cặp mắt nhìn mà, thì khi mà cái sự kiện nó đến á mà ai cũng bực tức hết, mà mình bình thản á, mình về mình vui lắm. Tại sao? Mừng quá, mình thắng được. May cái đó mình lỡ miệng mình nói chắc chết. Rồi khi mà mình về tâm mình yên rồi đó, mình mới thấy cái sự kiện là đúng là mình nhẫn chịu là hay quá hay. Mình không phải là màu, mà muốn được như thế là mình phải có cái nhiên liệu, cái chất liệu sống bên trong nó sẵn. Cũng giống như sư âm mình ngày xưa qua bên Mỹ, người ta biểu tình đã làm đủ hết rồi. Cái nhóm người đã đến phỏng vấn hòa thượng, hòa thượng thấy những người mà chống phá hòa thượng thấy làm sao, thì hòa thượng nói một câu: trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn hiểu và chưa hiểu, chỉ có những người bạn thông cảm và chưa thông cảm. Nhóm đó đến quy y hết luôn. Thấy không? Thì khi đó là sư âm về, tụi tôi tháp tùng lên ngồi nói, là sư âm kể chuyện mà. Sư âm nói sao biết không? Không biết sao, tự nhiên ở đâu tôi bật ra. Mà thật ra gì là bên trong của hòa thượng cuộc đời ngày sống là như thế, thì bây giờ nó ra, nhớ nha. Còn mình sống không được, thấy nó là kẻ thù tôi, nó là mình rủ mình mắng, là bên trong mình nó có những cái nhiên liệu toàn là rác rưởi không, ngộ lắm. giữa đám đông là người ta nhìn, cho nên là người xưa ta, cái ông vua mà ông giỏi, ông cử cái ông quan đại thần đến cái đám đông á, tìm gì? Tìm tướng. Có cái câu gì? Chọn gì? Chọn tướng mà giữ ba quân á, phải không? Người ta chọn tướng, người ta đến, người ta nhìn, người ta chọn tướng, người ta biết. Mà trước khi chọn tướng, người ta thử một cái gì đó. Nếu mà mình bức xúc hay mình khó chịu gì là đó. Hẹn như là bây giờ tôi kể câu chuyện là chọn tướng, phải không? Con vị này lãnh đạo rất là giỏi. Bây giờ ông có hai vị tướng giỏi, nhớ nha, hai vị tướng giỏi. Thì bây giờ ông chọn hai vị tướng này, ai cũng đòi vào cái vùng đó để đánh, đánh giặc. Ai cũng muốn hết vào cái vùng đó. Thì cái vị lãnh đạo này hay lắm. Ông để hai chén cháo nóng. Nhớ nha, hai chén cháo nóng. Để ăn đi rồi, ăn đi. Ăn đi rồi tôi nói cho mấy ông ai được đánh. Thì cái vị thứ nhất là ăn cháo nóng mà ăn hút. Còn cái vị kia ăn từ từ, từng muỗng, thổi ăn. Chấm cái người mà thổi ăn từng bước. Bởi vì cái ông này quả tình ông đánh rất là hay. Là ông đánh từ trong từ vô thắng. Còn mà cái vị mà hấp tấp múc ăn là không được. Đồng ý là giỏi thiệt nhưng mà sốc nổi cho nên đánh là chết. Mình dùng cái từ là chết lính. Những vị mà điềm tĩnh là chọn người đó. Vậy thôi. Thành ra đây là chúng ta thấy là có khi mình đứng giữa đám đông mà mình bình thản, mình vượt qua được, mình thắng. Về mình thấy hay quá. Mà thật ra thấy hay. Mà bên trong cái nhiên liệu của mình là như thế. Bây giờ nó chế tác ra. Chẳng hạn như bữa tôi xuống với tỉnh lễ Du Lan, cái lễ mà ra hạ đó. Thì đúng ra giới thiệu, như hạn giới thiệu của ông trưởng ban. Thì có hết thể là 1, 2, là 5 ông sách, 4 ông hay là 5 ông phó ban này phải giới thiệu kế. Thì cái vị này không có giới thiệu gì. Giới thiệu là hai phó ban thôi, còn như là giới thiệu cái người nào ở đâu có rồi mới đến. Thì cái ông ngồi kế mình, ông bực lắm đó. Cái chuyện này là đâu vị đâu mà thầy bực, không có gì đâu. Thì nhiều khi người ta quên chứ có đâu. Mà mình thấy cái chuyện nó không có cái gì hết đó. Thì đó là mình vượt qua chướng ngại. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình tấn phong lên là thượng tọ hay là hòa thượng rồi mà ta lỡ đó, ta kêu mà là đại đức thì đại đức là đức lớn chứ có đâu mà buồn. Thượng tọ là thượng là gì? Thượng là trên hả? Ngồi ở trên. Đâu có bằng đại đức. Đúng không? Thượng tọ là ngồi ở trên. Mà cái đại đức là đức lớn mới giữ chứ có đâu mà buồn. Nên bữa cái ông kia ông vậy mà ông mới có tấn phong ông mà để đại đức ông làm rần rần trên buổi họp luôn. Ông kia nói là ông tấn phong mà chưa có chiếu chỉ về hết, chưa có giáo chỉ về mà ông làm cái kiểu gì, không? Rồi tôi thấy thì thôi đứng lên tôi xin lỗi thôi, tôi sám hối. Ban thư ký tôi nó lỡ, nó đời ông đại đức, lần sau hả tôi để ông là hòa thượng luôn. Đó. Rồi lần sau là bắt đầu cái bàn này đây mình chứng kiến bằng bàn này. Rồi bàn giữa con hòa thượng, bữa đó ông vắng. Thì tôi nói bây giờ bữa ông kêu đại đức ông cự, bây giờ thôi bây giờ ông lên bàn giữa rồi ngồi giống như hòa thượng luôn, có ở đâu. Rồi ông lên ngồi. Ông lên ngồi chiếm chuyện ăn xong rồi cái ông về, vừa về tới nhà chiều là ông chụp hình gỡ qua. Ông khóc quá trời luôn, mặt ông sưng húp luôn. Ông vừa về tới nhà là mấy xã hội đang vô, ông làm gì biết, đánh mắt mũi sưng hết luôn. Ông lên nói tôi sao không? Ông giết tôi. Tôi nói tôi giết, tôi đâu giết ông đâu. Tôi cho ông biết cái đức ông chưa đủ mà ông đòi ngồi giữa mà đó. Ông thấy không? Ông mà vừa ngồi giữa là về bị nạn liền, bị quýnh sưng con mắt luôn. Quýnh ngồi giống như là có thật luôn. Thấy không? Mình đức mình chưa có đủ mà mình đòi ngồi giữa, ngồi trên không? Về đánh sưng mắt luôn. Đó. Mà chuyện có thật luôn nha, chứ không phải tôi nói trước Tam Bảo là tôi không dám bịa chuyện đâu. Đó. Cho nên này là mình đừng có phiền não gì hết á, là tâm mình vui vượt qua chướng ngại. Rồi gì nữa? Vui giúp đỡ ác tri thức. Đó, cái những người nào mình làm khổ cho mình đó nha, làm khổ cho mình. Tôi nói chuyện này không phải tôi kể mà cái này là tôi mình làm được. Chẳng hạn như bữa tôi về Thường Chiếu có ông thầy này nè. Ông thầy này bây giờ ông lớn tuổi rồi mà ngày xưa ông còn trẻ mà ông làm chi khố ở trên chút làm ai thấy ông cũng sợ đó. Sáng mà gặp cái tên mình làm ông làm chi khố rầu ơi là rầu sợ lắm. Giống như là mình đi ra pháp trường vậy đó. sợ gì đó, chẳng phải bây giờ mà chi khố mà hiền mà sai mình không làm kệ ông chi khố nhảy vô làm có. Ông đứng chấp tay sụp tích, ông chỉ là thôi làm muốn chết luôn, họ nói sợ ông dữ lắm. Kể cả thầy không phổ mà lạc rau, ông đá bay rổ rau xuống hầm luôn. Đó, bây giờ là trụ trì Thiên Quang. Rồi bây giờ ông lớn tuổi, ông về thường chí ông nghỉ ngơi. Cái bữa tôi về, tôi đi giảng nhiều mà, ta cúng dường bánh trái này kia hết. Rồi cũng chút ít rủng rỉnh rồi quà tôi cúng. Ông xúc động luôn á, thấy không? Ổng chưa phải là ác chi thức gì mà ngày xưa làm cho mình nó bức bối, nó khó chịu, làm cho mình sợ hãi. Mà bây giờ mình thấy những vị đó lớn tuổi thôi, được chút gì mình cúng dường. Mà cúng dường cái tâm mình vui chứ không phải cúng dường cái gì hết. Đó, thành ra cái này là để chúng thấy mình làm cái việc này rất là vui, tìm cách giúp đỡ. Vui gì nữa? Vui gần thiện chi thức. Gần gũi thiện chi thức mà rất là vui, được cái may mắn. Đó. Vui tâm quan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm, đó là pháp vui của Bồ Tát. Khi ấy Ma Ba Tần bảo các thiên nữ, ta muốn cùng các ngươi đồng trở về thiên cung. Các thiên nữ đáp, ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ rồi, tôi có các pháp vui, chúng tôi vui lắm, không muốn vui theo ngũ dục nữa. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình đang tu ngon lành vậy đó, sáng tôi thử, tôi nói có một vị này ở trong chúng, ông thích làm thợ mộc lắm, ông rất là thích. Tôi nói hoài, tôi nói ông lớn tuổi rồi, bây giờ ông tu đi, đừng làm gì nữa. Ở đây bệnh hoạn ta lo hết, mà ông thích lắm, mài ông đục ông vũ. Cái sáng tôi lên tôi nói ông bây giờ tôi nói ông cái này, ai có cái tập khí đó, tôi điện về nhà ông rồi, tôi nói thôi bây giờ ông về nhà đi, ông làm cho đã thèm luôn, giống như mà ông người cùi hơi lửa vậy, làm cho đã, làm cho kiệt sức, cái ông lên đây tôi tu rồi đến ngày nhập niết bàn luôn. Ông nói thôi ở đây tu tập sướng muốn chết, về nhà. Bây giờ mình đang mà tu tập mà bây giờ người ta đưa mình về nhà mình chịu không? Đại chúng nghĩ là mình về nhà một ngày thôi mình sẽ thấy người thế gian như thế nào, rồi người tu mình như thế nào. Chỉ không nói, họ mở ca nhạc rồi hát sướng rồi nội họ xào họ nấu thôi, đủ thứ mùi hết. Mà mình ở nó rất là bức bách, nhìn ra bức tường, nhìn vô bức tường, nhìn tới bức tường, chịu không nổi. Thấy không? Đó, cho nên đại chúng thấy trong kinh Tương Bộ á, có một cái làng này bị cùi. Đại chúng thấy mình ngứa năm 1977, ngứa đây không? Ngứa gãi. Người ta dùng nó là đờn á, sáng sớm mà đờn sao? Chảy máu luôn, cái hơi lửa, trời nó đã ơi là đã luôn. Mà nó đã xong rồi gì? Rác. Rồi một hôm cái ông này, có một ông thôi, tình cờ đi vào rừng, được một cái ông thầy thuốc chữa sao bệnh cùi lành. Một hôm đi ngang qua cái khu rừng, thấy những người bạn đang hơi lửa, quát ông, vào đây. Hơi, đã lắm. Thôi, tôi biết rồi, đã gì nữa là đã. Đã thiệt, nhưng mà xong cái đã nó rác. Tôi bây giờ hết bệnh cùi rồi. Tôi biết đây là mầm mống của khổ. Phật nói cũng như thế. Một người xa lìa cái ngũ dục của thế gian rồi, bước vào con đường này thì người ta biết rồi, biết cái đó là khổ, người ta không bao giờ dám ra. Phật kể câu chuyện trong kinh Tương Bộ là gọi là người cùi hơ lửa. Phải không? À, cho nên nói là thôi bây giờ tôi muốn về nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái cung của Ma Ba Tần, đại chúng biết cung ma gì không? Ma gì? Gọi là tha quá tự tại. Cái cung đó là vui tột đỉnh luôn, không có niềm vui nào mà bằng cái cung ma. Mà ở đây mà khi mà nghe pháp của Bồ Tát Chi Ma Cật xong rồi, nghe ông giảng thuyết rồi, thì bây giờ có pháp vui rồi, thấy không? Chúng tôi vui lắm, không phải vui vừa nữa, mà chúng tôi vui lắm, không muốn vui theo ngũ dục nữa. Mà nói cư sĩ, ông hãy buông xả các nàng này, ngươi đem tất cả các vật của mình bố thí cho người khác. Người mà đem tất cả các vật của mình bố thí cho người khác thì mới gọi là Bồ Tát. Ma ông gài vô không? Nói là bây giờ ông đem bố thí tôi đi thì mới gọi là Bồ Tát, chứ ông giữ làm gì? Ông Di Ma Cật nói, ta đã buông xả rồi, ngươi hãy đem đi, mong cho tất cả chúng sanh được pháp nguyện đầy đủ. Lúc ấy các thiên nữ hỏi ông Di Ma Cật, chúng tôi phải làm gì khi ở cung ma?
Thì cái này á là nó, cái này là nó đòi hỏi cho ai? Thứ nhất là khi mình tu học là mình đang ở vui trong giáo pháp. Khi mình trưởng thành, mình lớn lên, thầy tổ mình cắt cử cho mình làm một cái công việc gì đó, rời xa cái con đường này, thì bây giờ mình sống ở giữa cái trần tục này mình phải làm cái gì? À, đây là thiên ma đó nè. À, tức là khi mình ở cung ma, mình dùng cái ngũ dục làm cái vui, thì nay học đại Bồ Tát có cái vui của pháp, trở lại cái cung ma, tức là trở lại đời sống thế tục á, thì phải làm thế nào? Đó. Ông Di Ma Cật nói, các chị có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng là gì? Quý như một ngọn đèn, mồi qua trăm ngọn đèn khác, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không dứt. Như thế đó các chị. Đó. Phàm một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm ngàn chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cái đạo lý ấy chưa hề dứt, tùy chỗ thuyết pháp mà tăng thêm lợi ích cho các pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Vô Tận Đăng là cái ngọn đèn vô tận đó. Thì như vậy là ở đây ngầm ý gì? Có nghĩa là mình ở trong cái môi trường tu tập thiện thấy gì hết, mà khi mình bước ra mình hành đạo á, là cái đèn mình mà nó không còn cháy nữa là mình chết. Có nghĩa là cái tệ giác mình lúc nào cũng tỉnh cũng sáng. Vào trong cuộc đời là tệ giác cũng tỉnh cũng sáng, thì mới không bị cái cuộc đời làm cho mình nó nhấn chìm mình. Đó, giống như mà dùng cái từ mà sư ông thường giảng là cái người mù mà cầm lòng đèn á, thấy không? Ông người mù này ông nói là tôi mù rồi cầm lòng đèn chi? Ông bạn nói không, không, ông mù mà ông cầm lòng đèn, đèn sáng cho người mắt sáng ta thấy cái lòng đèn là biết có ông. Ông nói, à cũng hay hay, cắm cầm lòng đèn, đang đi làm cái rầm, ông chửi, ông nói, bộ ông đuôi sao vậy, ông thấy tôi cầm lòng đèn á. Thì cái ông mà sáng mắt ông nói, đèn anh đã tắt lâu rồi, cái đèn mình mà tắt là người ta đụng mình, ngộ vậy đó. Cho nên cái đèn mình lúc nào cũng sáng, Vô Tận Đăng mà, lúc nào cũng sáng hết, đó. Các chị tuy ở tại cung ma mà dùng Vô Tận Đăng này làm cho vô số thiên nữ khác phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sanh. Mình đi vào trong cuộc đời mình giáo hóa họ mà mình giống như họ sao được. Cho nên đèn mình phải sáng, đèn mình sáng thì ta nương cái đèn mình ta đi, thấy không? Đó gọi là báo ơn Phật, làm lợi ích chúng sanh. Tức là ở đây ngầm chỉ cho mình gọi là cái tệ giác á, cái tệ giác lúc nào cũng phải sáng. À. Bây giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật rồi theo Ma Ba Tần trở về thiên cung, bỗng nhiên thảy đều biến mất. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật thần lực tự tại, trí tuệ biện tài như thế, nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tiếp vị nữa cũng thôi không dám đi thăm. Đó. Thì thôi đừng sao, chúng ta học tiếp vị thứ 4, tức là trưởng giả Tử Thiện Đức. Để chúng nghỉ.
Chúng sanh do biên thể nguyện đó phiền não do tận thể nghiện đoạn pháp mong ma vô lượng thể nghiện học Phật đạo.